vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc trở lại với quý vị trên làn sóng của SBS tiếng Việt. Có lẽ đã trở thành quen thuộc những phần tư vấn của bác sĩ Phạm Phúc Nhân trên làn sóng của SBS Radio để cập nhật những thông tin về COVID-19, về dịch coronavirus tại Úc cũng như quốc tế. Và đặc biệt, quan trọng khi này chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem những cái bước tiến trong việc tìm ra thuốc đặc trị cũng như là vaccine đối phó phòng ngừa COVID-19 nó đã đến đâu rồi. Và như thường lệ thì rất là cảm ơn và trân trọng sự tham gia trong chương trình của bác sĩ Phạm Phúc Nhân ạ.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và xin thân thái chào tất cả các quý vị nghe đài SBS.
Vâng, và bây giờ thì xin nhờ bác sĩ Phạm Phúc Nhân cập nhật những con số đáng quan tâm về COVID-19 tại Úc cũng như quốc tế ạ.
Dạ. Như Sư Ngọc biết, một tuần trước chúng ta có nó khác, nhưng mà bây giờ rất là khác. Qua một tuần thì sau khi mà ngày 11 tháng 3 đó, ông tổng giám đốc của WHO là ông Tedros, thì ngày 13 tháng 7, 6 ngày trước đó, thì ông tuyên bố là đây là một đại dịch rồi, tức là global pandemic. Thì nó mở ra, nó có ý nghĩa gì? Là mở ra một cái pháp lý cho tất cả các nước, 170 nước có quyền cấm bay, cách ly, rồi đó là quyền hành chánh, tức là mỗi nước có mỗi khác, cho nên thành ra hiện nay thì cái số chết, số bệnh nó tăng là 183.000 ca, và trong đó là có 7.200 ca đã chết. Ngoài Trung Quốc ra chúng ta không đề cập đến nữa, thì chúng ta đề cập đặc biệt là nước Ý, thì nước Ý hiện nay có 28.000 ca bị nhiễm và chết là 2.200. Rồi Iran 15.000, rồi 19.900 chết. Đặc biệt Nam Hàn 8.000 mấy, nhưng mà có 75 ca chết thôi. Đặc biệt là bây giờ cái trung tâm của dịch nó trở qua Âu Châu. Tức là ngoài Ý ra còn Tây Đức, Pháp, Anh, rồi Tây Ban Nha, tất cả hết rồi nó nhảy qua bên Mỹ luôn. Và ảnh hưởng đến Úc. Thì trở về Úc một chút xíu là Úc hiện nay mình ta không ngờ lúc mà tuần trước nói chuyện với Sơn Ngọc là chưa tới 200 ca. Mà hiện nay đã 400 ca, gấp đôi rồi. Và đồng thời là 5 trường hợp chết, mà đa số những trường hợp chết là trên 80 tuổi, đa số là bệnh nhân già ở sinh hôm đó Sơn Ngọc.
Vâng, và đến bây giờ thì đã có những tiểu bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp, như chúng ta biết là Victoria hay là lãnh thổ thủ đô ACT tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cũng như là tình trạng khẩn cấp về y tế nữa. Điều đó thì có ý nghĩa như thế nào đối với người dân bình thường thưa bác sĩ?
Cái này rất là quan trọng. Mà thật sự ra Úc mà tuyên bố khẩn cấp mới có ngày hôm qua thôi, Thủ tướng Úc thì tuyên bố khẩn cấp là tất cả những cái người từ ngoài nước ngoài về, tức là cả 170 nước cứ về nước ngoài về thì là cách ly 14 ngày. Mà nếu tự cách ly, nhưng mà nếu mà khám phá ra mà không chịu cách ly thì sẽ bị phạt tiền từ $2,000 cho tới $20,000, thậm chí 2 năm tù, thì theo các tiểu bang như vậy. Thì đó là cái hình thức mà cách ly. Ngoài ra thì tất cả những cái tụ họp mà trên 500 người đó thì không được phép. Nhưng mà đặc biệt là hiện nay là các và trường học thì vẫn mở cửa, tùy theo nếu một trường nào muốn đóng cửa đóng cửa. Nhưng mà đa số tâm lý của cái người mà cha mẹ đó thì cũng không muốn cho con đi học, còn giữ lại. Và đặc biệt các trường đại học lớn của ở Melbourne, thí dụ như Monash nè, Melbourne rồi Sunburn hay là Latrobe, thì họ đã ngay chính thức ngày hôm nay Sơn Ngọc, họ cũng đã ngừng cho tới cuối tuần để học online. Thì thấy tình hình đó rất là quan trọng. Tuy nhiên sự cách ly của có rất là nhiều ý kiến của y khoa nó cũng chưa có triệt để, là bởi vì sao? Ở Mỹ hiện nay đó, ông Trump mới vừa tuyên bố thôi, là cách đây 3 ngày thì ông là tuyên bố là tình trạng khẩn cấp toàn quốc gia. Ở Canada đã đóng biên giới ngày hôm nay, ở Pháp thì hiện nay là không cho cái người đi ra ngoài, không ngoài đường nữa, ngoại trừ những người mà đi đến phòng mạch bác sĩ là hay đi làm việc khẩn cấp mới được đi. Tức là tình hình rất là serious. Mỹ đấy, mà ngày hôm nay ông Trump ông tuyên bố là không cho tập trung trên 50 người, tối ngày hôm qua 50 người, bây giờ ông còn khuyên là 10 người không được tập trung. Có nghĩa là tình trạng rất là serious. Thì mình thấy rằng 500 cái trường hợp, 500 mà không tập họp như vậy thì nó hơi là dễ dãi đấy Sơn Ngọc.
Xuân Ngọc cũng nghe một số bà con đồng hương cũng chia sẻ là đến các bệnh viện thì bây giờ lỡ kể cả đứt tay thôi mà có bị khâu một vài mũi là chờ rất là lâu, và tình trạng nhìn ở bệnh viện thì đông kinh khủng. Không biết là tình trạng thực sự nó như thế nào thưa bác sĩ?
Đúng rồi, đây là cái trường hợp Xuân Ngọc nó đặt câu hỏi rất hay. Bây giờ trở lại cái trường hợp của tình hình các bệnh viện ở Úc hiện nay. Thì hiện nay đó thì chính phủ đã tất cả trên các tiểu bang đều mở những trung tâm cấp cứu để mà screening cái virus và điều trị virus này. Tại vì mình, trường hợp đặc biệt của ở Melbourne nè, thì có 7 trung tâm hiện nay mà có thể phát triển hơn nữa. Ví dụ Royal Melbourne, Sunshine, Edward, Monash Medical Center, Austin, Box Hill và ở Alfred. Nhưng ở tại cái miền Tây này thì chúng ta có Royal Melbourne và ở Sunshine. Thì nếu những bệnh nhân nào mà ở OVC mà về đây á, trong vòng 14 ngày mà có cảm thấy sốt trên 37 độ rưỡi thôi, rồi nhức đầu, ho và hơi khó thở, thì chúng ta sẽ đến trực tiếp từ bệnh viện luôn, chứ bác sĩ cũng không nhận. Không nhận là bởi vì cái trường hợp này nó sẽ lây cái tình trạng sợ lây lan đó. Nhưng mà nó khó khăn cho bác sĩ hiện nay á, là những cái bệnh nhân mà ho hay là hơi sốt nhẹ thì nó cũng có, nó nhầm lẫn như cái bệnh viện như là asthma hay là high fever, cho nên rất khó cho bệnh viện. Cho nên đa số bị đẩy đến, mình ta sợ nhiễm trùng. Thì có một cái trường hợp mà ở bác sĩ thorax thì là Sư Ngọc cũng đã biết rồi đó. Cho nên thành ra bây giờ nếu mà có ca nghi ngờ đó sẽ đến bệnh viện để mà làm. Nhưng mà khi mà đến bệnh viện làm thì nó có hai trường hợp xảy ra, trường hợp là âm tính và dương tính. Nếu mà âm tính thì quay trở về cách ly tiếp. Nếu mà người ở 14 ngày hoặc tiếp xúc với 14 ngày sau khi về từ nước ngoài về, hoặc là có triệu chứng tiếp xúc với người mà corona dương tính. Còn nếu mà dương tính nặng thì người ta cho cấp cứu và người ta cho vô khoa cái ICU. Còn nếu mà nhẹ thì cái người dương tính cũng trở về thì về cách ly. Thì có nhiều người rất là ngạc nhiên là tại sao mà không trị hết, lập những cái trung tâm lớn như là ở Trung Quốc hay là ở Việt Nam hiện nay sắp sửa có đó, là những cái bệnh viện giải chiến lớn đó, cả ngàn cái giường như vậy. Thì cái tình hình của ở Úc này nó khác với cái tình hình của các nước đó. Tại vì ở Úc mật độ như Trương Ngọc biết á, rất là rộng, có 3 người trên một cây số vuông thôi, trong khi ở Việt Nam, ở Trung Quốc là 200-400 người trên một cây số vuông. Cho nên á, cái nhà đó đã tự cách ly rồi, nhà người nào cũng 1-2 phòng, phải không? Thì mỗi người đã đến một phòng là được rồi, nhưng mà phải canh rất là nghiêm ngặt, và đồng thời là cái cách ly cũng rất, cho nên bây giờ cách ly rất là quan trọng. Và đặc biệt á, là cái tình hình mà hiện nay của các nước mà tư bản á, nói chung là tư bản á, thì người ta có các phương pháp trị khác với các nước như ở Việt Nam và Trung Quốc. Là gì? Là người ta delay, tức là làm chậm lại, sau đó nghiên cứu miễn dịch để tiêm thuốc điều trị, và đồng thời là giảm nhẹ cái thiệt hại, nó gọi là mitigate. Còn ở những cái nước mà thí dụ như Việt Nam hay là Iran hay Trung Quốc thì quyết liệt, nghĩa là cấm bay rồi dây hãm như vậy, thì nó tính đến cách rất là nặng nề. Tại vì khi mà chúng ta mà làm quá mức như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Mà người dân như Úc, như Trường Ngọc biết là chính phủ 24 triệu này, hầu như là chính phủ nuôi hết cả là 50% rồi. Cho nên thành ra là tốn tiền lắm. Nếu mà làm mà dây hãm như vậy thì rất là tốn tiền. Cho nên làm từ từ, step step, và đồng thời được ráng tìm được cái nghiên cứu của vaccine và thuốc điều trị.
Vâng, và nói tới việc tìm thuốc điều trị và vaccine thì đến bây giờ thông tin phải nói rằng là cũng rất khả quan và đáng mừng nữa, khi mà người ta công bố rồi, trên các cái phương tiện báo chí ABC cũng đã nói rồi. Tức là có một nhóm các khoa học gia ở Queensland ấy, họ tìm thấy hai loại thuốc có sẵn ở Úc và an toàn. Và cái kết quả điều trị là cũng rất là đáng quan tâm, rất là tích cực. Đó, và họ đang gây quỹ để mà có thêm cái ngân khoản mà đẩy nhanh cái tốc độ phát triển cái dự án cũng như là phát triển cái loại thuốc này. Thì bác sĩ nhận định như thế nào về cái thông tin đó?
Dạ, đúng rồi, Sư Ngọc. Bây giờ hiện nay, cho nên nãy bác sĩ đã nói là cái phương pháp của người tư bản là delay, tức là làm chậm lại. Research là nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị, và đồng thời là giảm nhẹ cái thiệt hại. Đó, cho nên thành ra là cái cuộc chạy đua mà tìm vaccine và thuốc điều trị bây giờ là rất là vĩ đại, rất là nhanh chóng. Trên toàn thế giới, Trung Quốc cũng có, Úc mình cũng có, Đức cũng có, và ở nhất là Mỹ. Bây giờ mình có thể nói là ông Trump, ông nóng, ông nói ông sợ, là ông nói, ông tiên đoán là cái dịch này á, kỳ này bảo đảm là tháng 7, tháng 8 là phải hết, để về tháng 11 ông bầu cử mà. Cho nên ông đưa ra những cái cuộc chạy đua vaccine rất là vĩ đại, nhất là ông là một tỷ phú nữa. Thì vừa qua đó, 3 ngày qua thôi, thì ông mới đề nghị một cái công ty ở Đức á, là tôi sẽ bỏ ra 1 tỷ đô la để mà mua cái vaccine ở Đức, để độc quyền tại Đức, nó chế vaccine đẹp, rất là giỏi.
Mà thưa bác sĩ, 1 tỷ đô la này là rút hầu bao ra hay là lại ngân sách đấy ạ?
Ngân sách ổng chứ, ổng làm sao mà ổng dám bỏ ra đô la.
Rồi.
Ngân sách của Mỹ thì nó rất, bởi vì kỳ này Trương Ngọc biết là Mỹ nó bỏ ra 50 tỷ đô la để nó lo cái coronavirus này nè. Cho nên nó bỏ 1 tỷ thì không có nhiều lắm. Nhưng mà cái chính phủ Đức, ông ngoại trưởng ngoại giao Đức đó không đồng ý. Đó là ông vậy là anh độc quyền quá, cho nên thành ra ổng mới liên hệ tới cái công ty tại nước Mỹ của ổng. Thì cái công ty Mỹ đó, ổng đó là để chế ra cái công ty là Moderna đó. Dạ. Thì hiện nay nó cũng chế ra cái vaccine đó là mRNA 1273. thì bây giờ hiện nay nó đang chế, ngày hôm qua đó nó bắt đầu thử lên người 45 người, mà những cái người trẻ thôi, từ 18 tới 55 tuổi thôi, thì hy vọng là 6 tuần tới sẽ có đáp ứng tốt, và nếu mà tốt như vậy thì có thể vài tháng, có thể hy vọng vài tháng sẽ ổng sẽ có vaccine, và trên toàn thế giới đó là Sư Ngọc, thì đó là một cái rất là hay. Nhưng mà trong thời gian này mình đợi vaccine như vậy đó thì chúng ta phải nghĩ tới là cái thuốc điều trị. Hiện nay cái thuốc điều trị nó cũng có đó, đã bên Mỹ cũng có là Remdesivir đó, thì nó là cái thuốc này nó dùng để mà ức chế vaccine, hay là thuốc antivirus này cũng giống như nhau thôi, tạo cái kháng thể T cell á, lymphocell á,
vâng,
và cái macrocell để mà tấn công con virus này trong cái thời gian mà điều trị trong ICU. Thì đó là một cái cách mà để mà chúng ta có quyền hy vọng được cái trong trường hợp này. Nhưng mà cũng báo một cái tin mừng cho tất cả các quý vị trên 65 tuổi, hiện nay thì Bộ Y tế của Úc á, thì đã cho một cái vaccine rồi, mới được là Flutra đó, là để cho chích cho người trên 65 tuổi mới về ngày hôm qua. Đáng lý ra là cuối tuần này về, nhưng mà tại vì người ta muốn cho người ta số những nhanh hơn, cho nên ta sớm trước 2 tuần, thì quý vị đến các phòng mạch của các bác sĩ bây giờ chích thì là rất là tốt đó, để mình phòng ngừa, để mình có cái miễn dịch tốt, để mà phòng ngừa, bởi vì chúng ta có miễn dịch tốt á, thì bây giờ có vaccine vô thì nó mới tốt, mà có thuốc điều trị vô tốt, giả sử chúng ta bệnh thì chúng ta cũng tốt, tại vì cái vaccine và cái antivirus nó cũng kích thích cái tế bào T cell và macrocell của chúng ta để tấn công virus, mà còn nếu mà chúng ta yếu thì chúng ta sẽ bị đầu hàng vậy đó thôi, thì đó là cái chuyện rất là quan trọng. Dạ.
Vâng, xin bác sĩ nhắc lại cái tên của cái loại vaccine mà vừa mới được đưa ra trong mùa năm này ạ.
Vaccine này là Flutra. Đó, Flutra cái là cái vaccine nó trên 65 tuổi, dạ, trên 65 tuổi cái tất cả những người lớn tuổi đến các phòng mạch bác sĩ để chích ngay bây giờ.
Dạ. Vâng, tốt quá, đây là một cái thông tin rất là quý báu.
Một loại là flu vaccine đó.
Dạ.
Dạ.
Thế thì chúng ta đang nói đến chuyện mà người cao niên, một lợi ích ngay trước mắt rồi. Thế thì người cao niên ngoài cái việc đó ra thì bác sĩ khuyên nên có những cái biện pháp gì để mà chúng ta phòng tránh virus corona tốt nhất?
Thì đối với người cao niên thì chúng ta hiện nay thì thật sự ra là người ta rất chú trọng người cao niên, bởi vì 5 trường hợp ở Úc chết là trên 80 tuổi. Và đặc biệt hiện nay ở Anh người ta không cho người 70 tuổi ra khỏi nhà. Ở Pháp cũng vậy, cũng không cho mấy người lớn tuổi ra khỏi nhà. Mình nghĩ là Úc trong tương lai chắc cũng không cho người mà trên 70-80 tuổi ra khỏi nhà. Nếu mà có tin người ta nay mai gì người ta tính đó. Riêng các nursing home á, thì hạn chế đi thăm viếng, tại vì đến nursing home từ người ta 80 tuổi trở lên, yeah, 70 tuổi trở lên thôi. Cho nên đối với người lớn tuổi thì ngoài ra, ngoài cái thứ nhất là có vaccine nè, rồi uống nước đầy đủ nè, tập thể dục, rồi mình ăn uống đầy độ, nhất là nếu mà hút thuốc uống rượu thì đặc biệt là hút thuốc, đừng nên bao giờ hút thuốc. Nếu mấy vị là nam nào mà hút thuốc á, lớn tuổi mà hút thuốc là cái phổi nó chịu không nổi đâu. Bởi vì khi mà con virus nó vô phổi nó sẽ tấn công, nó tiết dịch, mà dịch nó đặc kẹo như xương sa vậy đó.
Yeah.
Cho nên thành ra nó đóng, lúc đó mà hút ra cũng không được. Và đặc biệt là khi nào mà nếu mà chúng ta mà khi mà vào mà nếu mà chúng ta cái phổi chúng ta tốt á, thì khi nào vào ICU á, thì chúng ta cũng có thể đỡ hơn. Nhưng mà nhân dịp này bác sĩ cũng nhắc thêm nữa là sở dĩ mà Úc mà hiện nay mà hơi lỏng lẻo trong vấn đề mà phòng ngừa cái virus này đó, thì họ tự tin vào cái y khoa của họ. Tại vì nếu hiện nay thí dụ như hiện nay là có khoảng chừng là 400 ca, nhưng mà khoảng chừng 40.000 ca thì 10% nặng, tức là thì 4.000 ca đó nặng thì khoảng chừng 2.000 ca phải được làm thở máy hay là có thể khay mở khí quản đó.
Dạ.
Thì hiện nay Úc là cái thở máy hiện nay á, tất cả các tiểu bang á thì cộng lại cũng được 2.000 máy thở máy. Rồi ai thì đặc biệt là máy thở máy thì nó ở trong ICU, mà 4.000 thở máy như vậy á, 2.000 người mà trong thở máy như vậy thì phải cần 2.000 y tá và 500 ICU specialist, thì cái số lượng đó thì Úc cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Yeah.
Cho nên chúng ta cũng không sợ gì lắm vấn đề nếu mà chúng ta bị nặng trong trường hợp chúng ta vào ICU của Úc.
Vâng, rất là cảm ơn những thông tin hữu ích và quý báu trong thời gian này liên quan tới COVID-19 của bác sĩ Phạm Phúc Nhân, và hy vọng chúng ta sẽ có được những cái tin vui trong tuần tiếp theo để mà cập nhật thông tin đến đồng hương và quý thính giả trên làn sóng SBS tiếng Việt. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Cảm ơn Sư Ngọc và các quý vị nghe đài. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ ráng cầu nguyện cùng nhau thoát qua cái cảnh đại nạn này.
Vâng, và cho tới lúc này thì y tế của Úc cũng như chính quyền các tiểu bang cũng đang nỗ lực rất là nhiều để không những điều trị mà còn tăng cường cái khả năng xét nghiệm được nhiều hơn các trường hợp tại Úc này nữa. Ví dụ như tại tiểu bang Victoria thì có một danh sách những địa điểm mà quý vị nếu cảm thấy mình không khỏe hoặc là nghi ngờ nhiễm virus thì có thể tới đó hay là liên hệ để được kiểm tra ngay. Bây giờ thì nhờ Khánh Uyên cho quý thính giả biết về những thông tin này nhé.
Dạ vâng, thưa anh Xuân Ngọc và thưa quý vị thính giả, thì tại Victoria có một số bệnh viện mà quý vị có thể đến để kiểm tra xem mình có khả năng bị nhiễm coronavirus hay không. Đầu tiên là bệnh viện Box Hill, thì tại nơi này quý vị được khuyên là không nên vào thẳng phòng cấp cứu mà có thể vào phòng khám Screening Clinic thông qua lối vào cổng D trên đường Thames Street, Box Hill. Với bệnh viện này thì quý vị không cần phải đặt hẹn hoặc là gọi điện trước. Nếu như quý vị thấy không khỏe trong người thì quý vị cứ đến và xin được khám. Giờ làm việc tại bệnh viện Box Hill là từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Lịch này có thể thay đổi, quý vị có thể gọi điện trực tiếp cho bệnh viện để hỏi về giờ làm việc. Kế tiếp là bệnh viện Alfred Hospital ở trung tâm CBD. Đối với bệnh viện này thì quý vị được khuyên nên vào thẳng khu cấp cứu bởi vì có một cái phòng khám riêng biệt đã được sắp xếp tại đó để khám cho những người muốn kiểm tra xem mình có bị nhiễm virus hay không. Tại bệnh viện này thì quý vị cũng không cần phải đặt hẹn trước, chỉ cần đến và khám. Tiếp theo là bệnh viện Monash Medical Center ở Clayton. Bệnh viện này làm việc từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 7 ngày mỗi tuần tại số 239 Clayton Road. Và không cần phải đặt hẹn quý vị nha. Bệnh viện tiếp theo là Austin Hospital ở Hildenburg. Với bệnh viện này thì quý vị lưu ý là không chấp nhận quý vị đến mà không đặt hẹn trước và sẽ từ chối khám cho bệnh nhân nào không có một cái triệu chứng nào liên quan đến coronavirus cả ạ. Quý vị có thể gọi điện đặt hẹn trước khi đến phòng khám tại số điện thoại 9496-6606. Hotline này của bệnh viện từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bệnh viện tiếp theo là Royal Melbourne Hospital ở Parkville. Nơi này thì quý vị chỉ có thể đến khám một lần sau khi đã khám bác sĩ gia đình. Và khi quý vị đến đây, quý vị sẽ được khám tại phòng khám riêng cho bệnh nhân nghi ngờ mình bị nhiễm COVID-19. Hai bệnh viện còn lại là Northern Hospital và Sunshine Hospital. Với bệnh viện Northern Hospital thì hiện tại không có một cái phòng khám riêng nào được sắp xếp cho những bệnh nhân có nghi ngờ mình bị nhiễm COVID-19 cả. Nhưng mà bệnh viện này chỉ chấp nhận những bệnh nhân mà có dấu hiệu bị sốt. Hoặc là quý vị nào mà vừa mới đi du lịch trở về thì có thể gọi điện đến phòng khám để đặt hẹn kiểm tra tại đường dây nóng 8405-8844. Xin quý vị lưu ý là bệnh viện này chỉ tiếp nhận bệnh nhân khi mà quý vị có những cái dấu hiệu bị sốt, quý vị mới đi du lịch trở về. Bệnh viện cuối cùng mà Khánh Uyên vừa mới nhắc tới là Sunshine Hospital. Với bệnh viện này thì quý vị có thể đến khám khi mình có những dấu hiệu như là đau cổ, bị sốt hoặc là bị ho. Hoặc là chỉ cần một trong những cái dấu hiệu trên thì quý vị có thể đến Sunshine Hospital để kiểm tra. Những quý vị nào đã tiếp xúc với lại bệnh nhân mà mình biết là vừa được xác nhận nhiễm coronavirus có thể đến bệnh viện này để kiểm tra thưa quý vị.
Rồi cảm ơn Khánh Uyên. Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin cầu chúc cho quý vị được luôn luôn bình an, sức khỏe tốt. Mà điều đầu tiên trong tối nay là quý vị hãy có một giấc ngủ thật là ngon để ngày mai chúng ta bắt đầu một ngày làm việc, học tập, sinh hoạt mới mẻ và thật là suôn sẻ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.